tạp chí Tiêu Điểm.
Tôi có phạm sai lầm, nhưng không như người ta nói. Tôi không để cho công an quỷ diệt tôi. Tôi không bao giờ nhận tiền và làm báo cáo. Tôi đã cam kết không bao giờ tiết lộ, nhưng kẻ chủ mưu vẫn còn sống. Ông ta phải nói lên sự thật. Phần tôi, trái tim tôi không hận thù. Trên đây là những lời biên giải của cựu lãnh đạo công đoàn đoàn kết Ba Lan, Lech Walesa, trước những lời kết tội ông chỉ là một tên phản bội của chính phủ hiện nay mà tổng thống là ông Jarosław Kaczynski, một trong những chiến hữu của anh thờ điện Lech Walesa trong những ngày gian khó. Chim đầu đàn của công đoàn đoàn kết Solidarność đã chiến thắng chế độ Cộng sản Ba Lan trong thập niên 1980, đem lại tự do cho đất nước. Thế nhưng, theo những bản tài liệu của mật vụ Cộng sản để lại, ông chỉ là một điềm chỉ viên với mật danh là Bolek, được trả tiền để phản bội chiến hữu. Walesa đã hợp tác với mật vụ từ thập niên 1970 sau khi bị bắt vào đồn công an lần đầu tiên. Vào lúc đó, phong trào tranh đấu của công nhân đang bị công an đàn áp đẫm máu, và người thợ điện trong hãng đóng tàu Dunk, chiếc nôi của cách mạng dân chủ, lúc bấy giờ mới 27 tuổi. Nhật báo Dnik của Ba Lan nhìn nhận, tài liệu khẳng định Lech Walesa đồng ý hợp tác với mật vụ SB để lột mặt nạ những kẻ thù của chế độ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Tác giả bài báo là Linh Mục Zsigmond Ossinski lưu ý, trong suốt quá trình hợp tác từ năm 1971 đến 1976, thì số lần tiếp xúc với an ninh càng ngày càng thưa dần. Cho dù mỗi lần tiếp xúc, ông được trả thù lao với số tiền rất lớn đến năm 1976, thì Bolek chỉ tiếp xúc có một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng với đại quý an ninh Edward Grzyk, mật vụ có nhiệm vụ quản lý Lech Walesa. Với thời gian, rõ ràng là Lech Walesa càng ngày càng tránh xa mật vụ SB. Báo cáo của các điềm chỉ viên khác cho biết, ông không còn đi đúng đường lối của chính phủ nữa. Trong các bản phúc trình liên quan đến Lech Walesa, tìm thấy trong Bộ Nội vụ, cũng không có một bản báo cáo nào của ông vào năm 1980. Thế mà, đó là năm bản lề vì là năm thành lập công đoàn đoàn kết. Chế độ rất cần thông tin để đối phó với phong trào này. Câu hỏi đặt ra là phải chăng mật vụ Ba Lan sau khi thành công hù dọa được đối tượng đã bị anh thợ điện tường kế tự kế đánh lừa? RFI đặt câu hỏi với nhà báo độc lập Tôn Vân Anh từ Warszawa. Thân chào Tôn Vân Anh, với tư cách là một nhà báo độc lập và cũng là một nhà hoạt động xã hội, thì xin Tôn Vân Anh có thể cho biết ông Lech Walesa, cựu tổng thống Ba Lan, bị tố cáo tội gì và tài liệu của ai thời ông còn hoạt động tranh đấu cho tự do dân chủ?
Thưa anh, việc cựu chủ tịch công đoàn đoàn kết Ba Lan, ông Lech Walesa, mà sau này là tổng thống đầu tiên của dân chủ Ba Lan sau năm 1989, bị buộc tội từng là chỉ điểm cho Cộng sản, cho an ninh Cộng sản Ba Lan đó, thì đây không phải là lần đầu tiên cái sự việc này nó liên tục được hâm nóng. Và lần gần đây nhất thì sau vụ việc mà một bà vợ quá của nguyên bộ trưởng bộ công an Ba Lan đó, trước kia đó, ông ấy đã mất và bà vợ quá đã tìm cách bán cái tập hồ sơ mà ông ấy lưu giữ trong tủ cho Viện Tưởng niệm Quốc gia để lấy một cái số tiền rất là lớn. Thế nhưng mà thể theo luật của Ba Lan đó, thì là các cái tài liệu đó được xếp vào hàng tài liệu lịch sử. Thế nên là người ta đã tịch thu cái hồ sơ của ông bà đã lưu trữ trong nhà riêng. Và trong tập hồ sơ đó nó có những tài liệu mà người ta cho rằng là liên quan trực tiếp đến ông Lech Walesa. Cũng cần phải nói thêm rằng là ông Lech Walesa cũng là một trong những người được Nobel Hòa Bình nổi tiếng nhất trên thế giới, bởi ông đã có công dẫn dắt công đoàn đoàn kết của Ba Lan lật đổ chế độ Cộng sản, và sau này là tổng thống dân chủ đầu tiên của Ba Lan Dân Chủ. Và vì thế tất cả các tài liệu liên quan đến những cái quá trình hoạt động của ông trong thời Ba Lan Cộng sản từ năm 70 khi ông mới 27 tuổi tới năm 1989 đều luôn luôn được công luận vô cùng quan tâm, nhất là những cái tài liệu mà chỉ ra rằng là ông không phải là một biểu tượng hoàn hảo, thậm chí ông đã phản biểu tượng của ông khi mà những chứng cớ của bên công an Cộng sản Ba Lan trước kia đã cho rằng là ông đã từng đồng ý cộng tác với cơ quan an ninh, thậm chí chỉ điểm những người bạn cộng tác thân hữu của mình trong đội ngũ công đoàn đoàn kết.
Vân Anh vừa nói đến những cái tài liệu của mật vụ công an cộng sản Ba Lan về ông Lech Walesa, người hùng của cuộc cách mạng không đổ máu trong thập niên 80. Thì có lẽ để tìm hiểu rõ hơn thì Vân Anh có thể nói, giải thích cho thính giả biết những cái thủ đoạn tinh vi của công an chính trị Ba Lan và của Liên Xô thời bấy giờ đó như thế nào?
Vâng, thì chính trường hợp của Lech Walesa lại là một thí dụ điển hình cho những cái thủ đoạn cộng sản của Ba Lan. Trước kia đó thì Ba Lan đã từng làm với một cái hình thức ấy, là ép buộc bắt những cái nhà hoạt động, có thể là những hoạt động mới chớm thôi, cũng chưa phải là những hoạt động nổi tiếng. Thì ông Lech Walesa vào những năm 70 là một trong những thành phần như thế. Ông chưa phải là nhà hoạt động nổi tiếng, ông chỉ là một trong những người mà tham gia biểu tình và là một trong những người đi trước hay là quan tâm về các vấn đề liên quan đến biểu tình hay là đình công ở các công xưởng, xưởng đóng tàu ở Gdańsk. Ông đã bị bắt vào trong đồn công an, và trong cái buổi mà ông bị bắt lần đầu tiên như vậy đó, cùng với rất là những nhiều người khác, thì bối cảnh rất là nguy kịch đối với ông. Ông chờ vợ đẻ vào những ngày cuối, ông đang chờ vợ ông đẻ là thứ nhất, và thứ hai là ngay trên đường phố đó thì là công an đang xả súng vào những người biểu tình. Hay là ngay trong đồn công an khi mà ông bị bắt ra thì ông cũng thấy máu me của đồng đội của mình, hay là những người đang kêu rên vì bị tra tấn. Khi mà ông bắt buộc phải ký một cái tờ giấy đồng ý hợp tác với an ninh cộng sản đó, thì ông đã gần như không ngại ngùng để ký cái tờ giấy đó để miễn làm sao nhanh chóng về được giúp vợ đi đẻ ngày hôm đó. Đó là cách nhìn của Lech Walesa. Và trong những năm 70 thì ông chưa là một nhân vật nổi tiếng, và đặc biệt là nhiều người cũng nhận thấy rằng ông là người chưa có kinh nghiệm đối mặt với lại cả an ninh cộng sản. Đó là cũng gọi là một cái cạm bẫy đầu tiên đối với Walesa trong cái quá trình hoạt động của ông. Bởi vì cái tờ giấy ký đồng ý hợp tác với lại cả an ninh đó, nó đã giúp cho an ninh có được một cái bằng chứng chứng minh rằng là Lech Walesa không phải là người trung thành về cái lý tưởng của mình, cũng như là người sẵn sàng chỉ điểm các đồng đội của mình. Tuy rằng là ông Walesa từ những năm 70 đến tận bây giờ, ông vẫn đảm bảo rằng là ông chưa bao giờ chỉ điểm bất kỳ ai và chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai trong những người đồng đội của mình. Và cái việc ông ký giấy đồng ý hợp tác với lại cả an ninh đã được thực hiện trong cái lúc mà ông vô cùng bối rối và chưa có kinh nghiệm với an ninh cộng sản.
Theo dõi thời sự của Ba Lan trong nhiều thập niên nay thì Vân Anh có thấy rằng ông Lech Walesa sau một cái quá trình tranh đấu dài và mang lại thành công như vậy đó, có bao giờ ông che giấu quá khứ hay không? Hay là trước những lời tố cáo đó thì ông có nói rõ là ông đã làm gì và có những gì ông không làm, hư và thực trong những cái cáo buộc hiện nay ra sao, Vân Anh?
Dạ vâng, thì thực ra cái mấu chốt của vấn đề có lẽ cũng không phải là người ta đã ký giấy hợp tác hay không, thế nhưng mà cái mấu chốt của vấn đề đó, đối với các nhà hoạt động đó là sau đó người ta đã làm gì để mà hóa giải cái sự việc và để vô hiệu hóa những cái gì mà an ninh cộng sản muốn. Thì Walesa cùng với một số thân hữu của ông đó, họ cũng luôn luôn khẳng định rằng là Walesa sau khi ra khỏi đồn cảnh sát và dần dần sau này và kể cả những nhiều năm sau đó, Walesa đã công nhận với lại cả các bạn bè của mình, những người mà đã hợp tác với Walesa đó, ông đã thú nhận rằng là ông đã từng ký một cái giấy đồng ý hợp tác như thế. Đồng thời ông cũng nói rằng là ngoài cái việc ký giấy như vậy đó, ông không cộng tác với lại công an nữa. Ít nhất là về phía ông không chủ động cộng tác với lại công an, không có nghĩa rằng là ông không dùng các cái mẹo của mình, cũng như là không dùng các sự uyển chuyển trong những lúc tiếp xúc với lại công an cộng sản.
Trong những cái lời tố cáo đó, có một cái trường hợp cụ thể. Năm 2000, một cái tòa án đặc biệt đã minh oan cho Lech Walesa về những cái lời tố cáo này. Nhưng đến năm 2008, thì cái Viện Nghiên cứu Lịch sử của Ba Lan lại công bố một cái quyển sách, trong đó họ nhắc lại, khẳng định rằng Lech Walesa đã ký tên, nhận mình là một cái nhân viên mật vụ chỉ điểm của Công an Cộng sản Ba Lan vào năm 1970. có nhận tiền, có ký giấy. Thì cái điểm này, cái công luận ở Ba Lan phản ứng ra sao và giải thích ra sao, cũng như là ông Lech Walesa giải thích ra sao, Vân Anh?
Đây cũng là đề tài rất là đáng lưu tâm. Quả thật rằng là trong cuốn sách cái nói về Lech Walesa, nói về quá trình hoạt động của ông từ năm 70 đến sau đó, là kể cả đến thời ông làm tổng thống, thì có một số cái tình huống mà số các cái tài liệu nó đã không bảo vệ được Walesa. Thứ nhất đó là các cái giấy tờ liên quan đến việc nhận tiền, cũng như là các report nói trình bày chi tiết về các những người bạn bè của ông đã làm những gì và ai là những người hăng say trong việc tổ chức biểu tình hoặc là đình công, cũng như là những người nào mà chí thú với những việc đấu tranh với cộng sản. Và ngoài ra thì dưới những cái report đó đã có những cái bản nhận tiền, một cái khoản tiền từ 1.000 rua đến 2.000 rua, hồi đó là rất là lớn, và kể cả bây giờ nó vẫn là một cái số tiền lớn cho một cá nhân hay là một gia đình. Thì đó là một cái chi tiết mà chắc chắn là Walesa rất khó để mà có thể biện minh được. Tuy vậy, ông Walesa vẫn yêu cầu Viện Tưởng niệm Quốc gia, nơi mà đã phát hành cái cuốn sách đó đó, là phải kiểm chứng lại các cái chữ ký, cũng như là xem là những cái tài liệu đó có phải là tài liệu thật hay không. Và theo ông đó là những tài liệu giả, nó đã được dựng lên bởi cái người quản lý, người công an, một ông đại úy tên là Grachuk. Gần đây ông Walesa cũng đã công bố tên cái người đó, người mà đã dẫn dụ ông, bắt ông ký vào tờ giấy bắt hợp tác, đồng ý hợp tác đó. Và ngoài ra cũng chính là người đã thu cái khoản tiền đó từ công quỹ của nhà nước với lý do để trả tiền lương cho cái người mật vụ cộng tác viên dưới cái biệt danh là Bolek, để người này tiếp tục cung cấp thông tin cho công an cộng sản. Đó thì là ông Walesa, ông đã thẳng thắn, thẳng thừng nói rằng là ông biết về cái hoạt động của người này. Chính người này đã mượn cớ là mang cái số tiền này cho ông Bolek, cho Walesa. Thế nhưng mà thực ra là ông đã lấy trộm cái số tiền này của ngân quỹ nhà nước và đã tự tạo ra các cái bằng chứng để mà hợp lý hóa cái việc thu tiền của từ công quỹ nhà nước cho cái công việc làm gián điệp của ông ấy. Lại một cái chi tiết cũng phức tạp thứ hai mà không có lợi cho Lech Walesa, đó là vào những năm ông làm tổng thống, vào những năm 90 khi ông giữ chức tổng thống đầu tiên của Dân chủ Ba Lan đó, ông đã được quyền xem các hồ sơ liên quan đến mình, và rất tiếc rằng là đã có một số hồ sơ đã bị thất lạc sau đó. Theo như là các sử gia của Viện Tưởng niệm Quốc gia đó, họ coi rằng là đây là một trong những chứng cớ khiến cho những điều gì mà Lech Walesa nói không được thuyết phục.
Trong số những cái người mà rất là đông đảo bảo vệ ông Lech Walesa, người ta cho rằng chính cái ban lãnh đạo hiện nay do Tổng thống Jarosław Kaczynski lãnh đạo đó, thì cái ekip này ngày xưa có thể nói là đồng chí của Lech Walesa trong cái giai đoạn tranh đấu chống chế độ cộng sản, đang tìm cách phá hoại những cái thành tựu của phong trào Solidarność. Thì theo cái giới bình luận tại Warszawa đó, vì sao cái chính phủ hiện nay muốn gọi là giết Lech Walesa về mặt chính trị và không muốn cho ông đi vào lịch sử?
Vẫn anh cũng không nói chính phủ đang cố ý gây hoen ế hình ảnh của Lech Walesa, mà chỉ là một cái sự tình cờ của lịch sử khiến cho cái công đoàn đoàn kết đó, theo thời gian đã chia rẽ khá là sâu sắc và ở một cái chia rẽ nhất định, kể cả trong những năm 70, 80, 90 và cho đến tận bây giờ, mãi mãi cái phong trào đó, mặc dù là một phong trào rất là sâu rộng, thế nhưng mà nó cũng là một cái phong trào vô cùng là dân chủ và rất là Ba Lan, ở cái chỗ là người ta có câu cửa miệng là cứ ba người Ba Lan thì có năm tư tưởng khác nhau. Cái sự giãn nứt đó quả thật là từ trước đến nay đã có. Thế nhưng mà cái số phận nó đã khiến cho cái phe mà có thể nói là từ những năm 90 đã có những cái khác biệt với lại cả phe của ông Lech Walesa đó. Phe này đã lên nắm quyền, và chính vì cái phe này hiện nay nó đang ở cái thế cầm quyền áp đảo ở Ba Lan, khiến cho cái giãn nứt đó nó lại càng sâu đậm hơn và càng rõ ràng hơn. Ví dụ như là việc Viện Tưởng niệm Quốc gia, cũng là thân với lại phe cầm quyền hiện nay đó, đã công bố toàn bộ các cái tài liệu thu được một cách vô cùng hấp tấp và vô cùng cấp tốc, chỉ trong vòng 2 ngày sau khi mà họ lấy được một cái cặp tài liệu rất là dày cộm ở trong nhà của cựu Bộ trưởng Công an Kiszczak. Họ đã công bố ngay lập tức mà không hề có một cái nghiên cứu rõ ràng để biết xem là cái hồ sơ này có quả thật là đã đúng là của Bavensa ký hay không, hay là những cái hồ sơ này có phải là hồ sơ giả mạo hay không. Và bên bảo vệ ông Bavensa đó đã nói rằng là chính vì không có cái sự kiểm soát hay là cũng không có cái sự kiểm nghiệm mà nhất định về cái tính xác thực của các hồ sơ đó, thế nên là người công bố hồ sơ này nó đã làm theo đúng ý của công an cộng sản trước kia, là dùng những hồ sơ này để mà triệt hạ cái biểu tượng và những cái nhân vật mà lẽ ra phải được tôn vinh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Tôn Vân Anh từ Ba Lan. Phân tích về lý do tại sao chính phủ hiện nay muốn hạ bệ Lech Walesa, chủ nhiệm báo Gazeta Wyborcza, ông Jaroslaw Kurski đưa ra nhận định đáng suy gẫm, xin gửi đến quý thính giả. Liệu những lỗi lầm của người công nhân trẻ tuổi phải tiếp tục đè nặng cuộc đời anh suốt cuộc đời? Đảng cầm quyền hiện nay muốn chứng minh rằng lãnh đạo phong trào đình công năm 1980 là một điềm chỉ viên của chế độ độc tài, và điềm chỉ viên này ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền, đi đến mật ước dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản năm 1989. Chứng minh như thế, để đảng pháp luật và công lý bảo thủ, đánh bóng cho thành phần lãnh đạo cánh hữu hiện nay. Nếu Lech Walesa mà làm điềm chỉ viên, thì những người tầm thường khác mới có thể trở thành anh hùng.